Vừa rồi con có nghe nói ở chùa Linh Phước ở Đà Lạt vào ngày 22 tháng Giêng 2009 có xuất hiện hào quang ở trên tháp. Điều này có thật hay không? Xin Thầy giải đáp cho chúng con.
Đó là một hiện tượng vật lý có thật. Cái đĩa quay về hiện tượng hào quang ở trên tháp của chùa Linh Phước trải mắt Đà Lạt đó kéo dài đến 7 ngày, mỗi ngày đến 3-4 tiếng đồng hồ. Dòng đường kính đứng từ ở dưới sân chùa nhìn lên đó thì nó là 10 mét ở trên không gian. Và nếu đo theo cái đường quyền của góc độ mà ta quan sát đó, nó có thể là vài chục mét. Các nhà địa chất học, các nhà khoa học và những người quan tâm về hiện tượng lạ này đều có mặt trong mấy ngày vừa nêu, quay phim, chụp hình, báo chí cũng đưa tin, nhưng hết sức là dè dặt. Báo Giác Ngộ đã đưa tin in trên cái bìa thứ hai ảnh màu. Và theo chúng tôi đó, nếu chúng ta chưa đủ dữ liệu về cái kiến thức khoa học về địa chất, về quang học đó, thì ta chưa giỏi lý giải đó là hiện tượng như thế nào. Có rất nhiều Phật tử nghĩ rằng đó là sự mầu nhiệm của Phật pháp, như là hào quang của các Đức Phật, các vị Bồ Tát để chứng minh. Việc lý giải này rơi vào mê tín dị đoan rất dễ. Việc tụ một cái vườn ánh sáng tại một cái điểm nào đó là do cái tác động quang học đối với các sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh đó ngay cái thời điểm đó. Mà rất tiếc là chúng ta chưa có được các khoa học gia tâm vóc để lý giải nó là cái gì. Ví dụ như nếu ta có một cái cục hít khoảng 500 tấn nằm ở dưới lòng đất thì tất cả những cái chuông này nó bị ngã rớt xuống đất hết rồi. Và cái lực hút nó mạnh quá, nó phải tạo cái sự hội tụ quay về. Thì trong cái quy luật của ánh sáng vậy, nó tạo ra cái điểm hội tụ. Mà không khéo ta cứ lý giải đó là hào quang của Phật Bồ Tát là không nên. Mặc dù đó là hiện tượng lạ nhưng không nên lý giải chủ quan. Phật và Bồ Tát là không có xuất hiện trên mây. Ở trong kinh Đức Phật nói rất rõ, nếu Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, xuất hiện với hình thức là con người thôi, để có thể chia sẻ thông điệp về chân lý cho những người hữu duyên. Còn ta nhìn đây đó các cái hiện tượng ở trên mây, giống như hoa sen, giống Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí, chỉ là do chúng ta tưởng tượng hình dung ra thôi. Theo cái nền văn hóa về hình tượng mà mình đã từng gặp, những hiện tượng ngẫu như vậy là khá nhiều. Bức tranh dân cổ trong nền văn học Việt Nam nó mô tả mà ta không thể là phủ định được. Ví dụ như trên mặt trăng làm gì có chú cuội cây đa, nhưng mà vào những ngày rằm trời sáng đó, có người nhìn thấy đó là có chú cuội. Và nói như thế thôi, cái sự ngẫu hợp như thế không có gì để chúng ta thấy là có con người thật, có cây đa trên đó chứ. Cây đa mà ta vừa nhìn thấy được ở dưới đây thì có lẽ cái đường kính và cái đường hoành của nó sẽ bằng khoảng vài trăm cây số, tại vì cái khoảng cách giữa ta và cái mặt trăng rất lớn. Làm gì có cây nào có đường hoành vài trăm cây số. Nhưng mà người ta vẫn cứ nói như thế như là một thói quen, do vì cái kiến thức khoa học vào thời điểm đó quá ít, chưa đủ sức để lý giải nó. Cho nên không có gì để lấy làm mừng khi có những cái hiện tượng quang học tạo ra mây với màu sắc giống như hoa sen hay là hình Phật. Vì Phật mà có sức hiện như thế cũng chẳng có lợi cho ai. Ngài có mặt trên cuộc đời thuyết pháp giảng kinh mà có nhiều người còn chưa chịu đến nghe. Có người nghe rồi chưa chịu hành trì, có người hành trì rồi mà chưa đúng được nữa, cho nên vẫn không có kết quả. Bên cạnh hàng loạt, hàng ngàn, hàng trăm các vị thánh nhân được thành đạo dưới sự hướng dẫn tâm linh của Phật, cũng có cái ông Đề Bà Đạt Đa chẳng ra ai, chẳng giống ai, ngỗ nghịch, ham danh, cống cao, ngã mạn, muốn thay thế Phật như thường. Cũng có nhiều ông tu sĩ tu chẳng ra gì, cho nên gặp Phật, gần Phật mà thực tập chưa có kết quả, ngồi thấy Phật trên mây đâu có tác dụng như là hoài cái niềm tin dựa trên cơ sở của sự ngẫu nhiên. Do đó đó, ta nên theo tinh thần của Đức Phật. Ý niệm Đức Phật đó là gần Phật và xa Phật. Ai sanh cách thời Phật mấy nghìn năm, ở xa Phật cả nửa vùng trái đất, mà thực tập được chân lý của Phật, người đó vẫn được gọi là gần gũi Phật, gặp Phật. Từ miệng Phật sanh ra, nói theo tinh thần của kinh Pháp Hoa. Cái miệng là cái cơ quan để phát ngôn chân lý. Nếu ta hành trì đúng và chứng nghiệm được chân lý của Đức Phật thì ta trở thành là Phật tử, tức là từ chân lý Phật mà phát sinh. Lào là Nếu mà không tu thì cũng không phải là con Phật. Con của Thái Tử Tất Đạt Đa không phải là con Phật. Phải chứng quả, phải giải thoát, phải an vui mới được gọi là con Phật. Phật tử là con Phật thì phải làm sao đạt được cái chất liệu này, chứ không phải là quan trọng quá những cái hiện tượng quan học như vừa nêu. Cái đó nó ngẫu nhiên mà có, dĩ nhiên nó cũng là một cái hiện tượng lạ để chúng ta nghiên cứu tham khảo, chứ không nên xem nó là những cái biểu hiện của cái gì đó như là minh chứng cho một cái hiện tượng hay là một sự màu nhiệm. Xin yêu câu hỏi khác.